SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này, xin mời quý vị hãy tìm hiểu về cách thức xét nghiệm HIV tại nhà và những câu hỏi có liên quan đến vấn đề này, tức là việc này được làm như thế nào, làm thế nào để có được kết quả, điều gì xảy ra nếu xét nghiệm cho thấy bạn bị nhiễm HIV, ai là người có thể xét nghiệm máu khô HIV, xét nghiệm này có chính xác và chính xác bao nhiêu phần trăm, và kết quả xét nghiệm có được giữ bí mật hay không, và khi nào thì chúng ta nên tìm hiểu thông tin và tìm hiểu thông tin ở đâu. Vậy thì xét nghiệm tại nhà có giúp xóa sổ virus gây bệnh S? Bộ xét nghiệm có tên gọi là Atomo Self-Test. Vào năm 2008, chính phủ đã cho phép sử dụng bộ xét nghiệm HIV ở nhà dùng từ ngày 1 tháng 12. Zuluca, một loại thuốc mới có khả năng chặn sự sinh sản của HIV, sẽ được Medicare trợ giá. Các tổ chức trợ giúp người mắc bệnh S hoan nghênh việc chính phủ liên bang cho phép bộ xét nghiệm HIV lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Úc. Giám đốc điều hành của tổ chức Positive Flight New South Wales là ông Greg Cooper nói rằng bộ xét nghiệm có tên gọi là Atomo Self-Test cho phép bệnh nhân HIV có nhiều sự lựa chọn hơn.
Nhiều người sợ không dám đến phòng khám để được xét nghiệm và không kiểm soát được nếu như họ muốn giữ nặc danh. Chính vì vậy mà có sự ngần ngại ở những người muốn làm xét nghiệm xem mình có bị nhiễm HIV hay không. Bây giờ có thể làm xét nghiệm kín đáo tại nhà và hoàn toàn làm chủ tình hình nếu như kết quả xét nghiệm là dương tính.
Giám đốc Liên minh các tổ chức vận động HIV-S là ông Derry O'Donnell cho biết người ta có thể thường xuyên làm xét nghiệm ở nhà mà không cần phải đến phòng mạch bác sĩ.
Đối với những người có nguy cơ nhiễm HIV cao, họ phải làm xét nghiệm 3-4 lần một năm. Nhưng đi gặp bác sĩ thường như vậy để phòng bệnh là không dễ thuyết phục được mọi người. Vì vậy chúng tôi hy vọng là nhờ có thể làm xét nghiệm ở nhà một cách dễ dàng và thường xuyên thì người ta không cần phải đi gặp bác sĩ nhiều lần nữa.
Quý vị có thể đặt mua bộ xét nghiệm HIV qua mạng nhưng nó chưa được bày bán công khai trong các tiệm thuốc Tây. Ông Cooper nói về thành kiến khi người bệnh mắc bệnh HIV-S vẫn còn nặng nề trong xã hội. Cho nên, làm sao để việc xét nghiệm hoàn toàn nặc danh không phải là một chuyện đơn giản.
Tùy vào nó được đóng gói như thế nào, nhưng nếu bạn ở vùng thôn quê hẻo lánh, thì khó lòng nhận được một bộ xét nghiệm HIV hoàn toàn nặc danh. Bộ xét nghiệm phải được gửi đến bệnh nhân mà không ai để ý, bạn bè, hàng xóm sẽ không biết bộ xét nghiệm dùng để làm gì.
Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hood vừa công bố một ngân sách phụ trội là khoảng 5 triệu Úc Kim để tài trợ cho chiến dịch phòng ngừa HIV-S với hy vọng sẽ xóa sạch được căn bệnh này trước năm 2022. Bộ Y tế cũng loan báo kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2018, trùng với ngày AIDS Thế giới, chính phủ sẽ bắt đầu tài trợ cho thuốc chữa HIV mới gọi là Zuluca. Thông thường một liều thuốc này có chi phí là 11.000 Úc Kim một năm, nhưng nay bệnh nhân chỉ trả có 39 đô 50 sen mà thôi. Bộ trưởng Y tế Greg Hood nói việc tự xét nghiệm là vô cùng quan trọng nếu muốn xóa sổ virus HIV.
Nếu anh không biết, anh mang bệnh, anh sẽ nghĩ là anh không lây cho ai được. Đó là thông điệp quan trọng mọi người cần biết.
Quyền giám đốc Hiệp hội Bệnh nhân HIV bác sĩ John Rue cho biết loại thuốc mới Zuluca được tài trợ sẽ giảm bớt gánh nặng cho các bệnh nhân cao tuổi đang phải sống với bệnh HIV.
Zuluca là hai loại dược chất được bào chế trong một viên thuốc. Chúng ta biết các cuộc nghiên cứu cho thấy 73% bệnh nhân lo lắng cho tiền thuốc một khi về già. Những người cao tuổi mà mang bệnh HIV sẽ gặp nhiều khó khăn ở tuổi già, mà chúng tôi gọi là gánh nặng thuốc men cho họ.
Bác sĩ Ru nói rằng đưa thuốc Zuluca vào danh sách trợ giá PBS là một hướng đi đúng đắn, nhưng còn cần phải nhiều hơn nữa để xóa sổ HIV.
Chúng ta cần phải giáo dục các bác sĩ toàn khoa, bởi vì không phải tất cả bác sĩ gia đình đều được đào tạo về cách hỗ trợ cho bệnh nhân HIV và thuốc men của họ. Chúng ta cần các GP có thể làm xét nghiệm HIV cho những ai cần đến mà không có thành kiến. Chúng ta cần xét nghiệm những người không phải là đồng tính, các sắc dân có văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, cũng như dân đảo eo biển Torres. Bên cạnh đó, trong vòng 12 tháng tới là chương trình giáo dục công chúng về kiến thức khoa học của HIV và cách điều trị.
Bà Karen Bryce, phó giám đốc của Tổ chức Giáo dục Sức khỏe ACON, nhắc lại nhu cầu xóa bỏ thành kiến.
HIV vẫn là một căn bệnh không ai muốn nói đến. Chúng ta vẫn còn nhớ mẫu quảng cáo trước đây về HIV, S và biểu tượng thần chết. Nó làm người ta sợ. Tôi nghĩ nói chung công chúng vẫn sợ HIV, do đó những người bị HIV-S phải chịu đựng nhiều thành kiến về họ.
Để làm xét nghiệm HIV dễ dàng và thuận tiện, Bộ Y tế New South Wales đã có một bộ xét nghiệm tại nhà. Nó được gọi là bộ thử nghiệm máu khô, HIV hay còn viết tắt là DBS. Đó là một thử nghiệm miễn phí, dễ dàng và bảo mật mà bạn có thể làm tại nhà và không cần phải đi đến phòng khám hoặc gặp bác sĩ đa khoa GP. Đó là điều thuận tiện nếu bạn không thích kim chích, không có thời gian để đi gặp bác sĩ hoặc cảm thấy thật xấu hổ khi yêu cầu bác sĩ của mình cho bạn làm một thử nghiệm. Vậy việc này được thực hiện như thế nào? Đầu tiên là chúng ta lên trang mạng www.hivtest.health.newsouthwales.gov.au để được yêu cầu gửi cho bộ thử nghiệm máu khô HIV. Bạn sẽ nhận được một bộ thử nghiệm qua đường bưu điện trong một phong bì kính với tất cả mọi thứ bạn cần để làm thử nghiệm. Lấy một vài giọt máu từ ngón tay của bạn, 5 giọt là tất cả những gì cần cho cuộc thử nghiệm. Gửi mẫu máu lại bằng thư và bạn không cần phải trả tiền bưu phí. Bạn sẽ nhận được kết quả trong vòng một tuần qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại. Nó tùy thuộc theo sự lựa chọn của bạn trong lúc đăng ký. Điều gì xảy ra nếu xét nghiệm cho thấy khi bạn bị HIV? Nếu nó cho thấy bạn bị nhiễm HIV, bạn cần phải làm xét nghiệm HIV chuẩn để xác nhận kết quả thêm một lần nữa. Hoặc bạn có thể nói chuyện với một người y tá trong đường dây điện thoại của Phòng Sức khỏe Tình dục New South Wales và người đó sẽ giải thích cho bạn biết là bạn cần phải làm gì tiếp theo, cần gặp gỡ ai và cần phải đi đâu. Bằng cách bắt đầu điều trị ngay lập tức, bạn có thể giữ cho bản thân mình luôn khỏe mạnh và sống một cuộc sống bình thường. Tất cả những dịch vụ trên đều miễn phí và bảo mật từ các dịch vụ hỗ trợ đã có sẵn, kể cả khi bạn xài dịch vụ hỗ trợ thông dịch viên. Ai là người có thể làm xét nghiệm máu khô HIV? Bạn có thể làm xét nghiệm máu khô HIV nếu bạn hoặc bạn tình ở quá khứ hay hiện tại đến từ một quốc gia mà HIV phổ biến, hoặc nếu bạn là một người đàn ông có quan hệ tình dục với người nam giới. Bạn cần phải trên 16 tuổi và sống ở bang New South Wales. Bạn không cần phải có thẻ Medicare. Và việc xét nghiệm này có chính xác hay không? Xét nghiệm máu khô HIV là chính xác. Vậy kết quả xét nghiệm được giữ kín như thế nào? Đây là kết quả xét nghiệm của bạn chỉ được trao cho bạn mà thôi. Để biết thêm thông tin hoặc đặt bộ dụng cụ xét nghiệm HIV có tên gọi là DPS, hãy vào trang mạng www.hivtest.health.newsouthwales.gov.au hoặc gọi New South Wales Sức khỏe Tình dục theo số điện thoại 1800 451 624. Nếu bạn muốn nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho thông dịch với số 131450, yêu cầu một thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn và sau đó yêu cầu họ gọi cho bang New South Wales Sức khỏe Tình dục. Và trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý khán thính giả đến với phần trò chuyện với bác sĩ Phan Giang Sang để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Dạ, xin chào cô và chào quý vị thính giả của đài SBS Radio. Thường thường đó là bệnh HIV đó là nó có từ hồi thập niên 80, nhưng mà đến giờ này thì bệnh nó suy giảm rất nhiều, tương đối rất nhiều, và đồng thời người ta ước lượng rằng có thể là tới năm 2020 bệnh này có thể nó hết luôn. Điều này không biết là nó có thật hay không, bởi vì tới giờ này thì thật ra bệnh này nó vẫn còn có mấy chục triệu người ở trên thế giới đặng, chứ không phải là không có. Vì ở Úc này cái nó suy giảm rất nhiều, và đồng thời hàng năm thì hiện giờ thì nó cũng hơi có là tuổi trẻ, nó nhóm trẻ từ 18 cho tới 35 nó có thể tăng lên. Và đồng thời tuy nói vậy chứ một hàng năm nước Úc có 300 người mới bị phát bệnh. Vì thế cho nên là bệnh cũng vẫn còn chứ chưa phải hết hẳn, nhưng mà họ hy vọng là tới lúc đó sẽ có thể hết luôn.
Dạ, cũng hy vọng là như vậy. Thì xin bác sĩ hãy cho quý vị khán thính giả đây biết rằng khi mà mình khám sức khỏe tổng quát, thì khi mà mình yêu cầu bác sĩ GP là kiểm tra máu, mình không có nói là yêu cầu kiểm tra HIV, thì lúc đó cái kiểm tra máu tổng quát nó có bao gồm luôn cả kiểm tra HIV hay không, hay là mình phải có một cái yêu cầu đặc biệt riêng?
Thành thật mà nói là không có bác sĩ nào dám thử máu của mình, mà nếu mình không nói rằng là mình thử tổng quát, thử hết, cho tôi thử hết, đủ thứ hết, không có chừa gì hết, thì ông cứ thử đi, thì ông bác sĩ đó, ông cũng không bao giờ dám để cái chữ HIV thử trong đó, vì đó là không có quyền của cho phép của người bệnh nhân. Là bởi vì nó có rất nhiều cái nguy hại. Nếu mà cái người mình thử cho cái ông đó, nhưng mà lỡ cái kết quả nó về bà vợ chụp được, đọc lên, còn có hiểu không? Cái đó là mình phá gia can người ta.
Yeah.
Mặc dù cái người đó không nói mà mình có thử như vậy, mà người đó thật sự đó là negative, tức là không có bệnh, nhưng bà vợ cũng bắt đầu nghi ngờ. Điều đó là một điều tối kỵ, mình không được quyền đụng.
Yeah.
Hay là người chồng cũng thấy ủa, bà này bà có cái gì sao mà bà đi thử cái vụ này. Không phải, nếu có mình tôi không tôi làm gì phải thử thì đó cái đó rất nguy hiểm. Khi nào mà cái người đó yêu cầu bác sĩ thì bác sĩ mới được để vô.
Dạ, nhưng mà cái kết quả xét ra tổng quát là nó có xét được cái bệnh đó hay không?
Dạ, không có trong tổng quát, cái đó trong bên ngoài.
Dạ.
Dạ, hoàn toàn bên ngoài, cũng như là có bây giờ có nhiều nước thì nó ép buộc được người phụ nữ mà trước khi sanh đó là phải thử có cái đó, nhưng mình là tại vì họ sợ là khi họ bóc này kia đụng máu con mẹ này kia họ bị thì sẽ lây cho hết nhân viên, nhưng mà điều đó dường như là cũng không, cũng có thể là giấu đi chứ còn không có thể ấy, không, cũng phải nói trước cho người bệnh nhân biết chứ không có bao giờ giấu được. Thành ra cái thử đó đó là hỏi người bệnh nhân người ta đồng ý mới được, không mình thử là mình phạm pháp.
Dạ, xin bác sĩ hãy cho biết rằng khi mà người bệnh nhân yêu cầu thử xong rồi và khi mà có kết quả là bị dương tính, thì cái bước tiếp theo mà bác sĩ gia đình phải làm là gì?
Đương nhiên là bác sĩ gia đình đương nhiên là phải giải thích, và đồng thời người đó, bác sĩ đó phải chuyển mình đến ngay một cái trung tâm về bệnh HIV. Còn nếu không thôi dễ hiểu nhất là mình phải chuyển đến về bệnh tình dục. Là STI. Hay là STD. Bây giờ nó không đã dùng chữ đi mà nó dùng chữ I. Thì bây giờ đến cái trung tâm đó, ví dụ như ở Liverpool nó có cái trung tâm đó, thì ở trung tâm đó người ta sẽ không, cái người bệnh nhân đó sẽ không được quyền cho ai biết hết, nghĩa là cũng như là giấu đi đó, hiểu không? Không cho ai biết, không có gì hết, bởi vì cái chỗ đó lặng lẽ, cả ít có người tới lắm mà cũng không biết, không ai biết là cái gì chỗ đó hết, để làm thì người ta đặng không cho người ngoài biết được là cái người đó có bệnh, để người ta rồi người ta mới bắt đầu truy cứu, tức là tìm cái phát hiện. Thì bây giờ cái người này đã gặp ai và đang ăn ngủ với ai thì người ta phải theo dõi từng step by step đi tới, chứ không phải là người ta ngưng ngay cả đó, bởi vì người ta tìm cái người kế nữa để check máu người đó chứ không phải thường
là người ta sẽ truy ra cái nguyên nhân gây bệnh, phải không ạ?
Và khi thử máu đó thì người ta thử HIV, nhưng mà tốt nhất cũng phải thử DCT4, nói ngắn gọn là tế bào T số 4, để mà tìm cái bệnh này.
Dạ đúng.
Phải có thêm mấy cái nữa. Nhưng mà khi thử như vậy rồi thì phải thử thêm bệnh viêm gan B và viêm gan C. Vì rằng khi mà đã có HIV mà positive rồi, phòng thí nghiệm nó phải công báo mấy chỗ đó, chứ không phải là nó nín hình luôn. Bệnh HIV có trị hết. Và hiện tới giờ này có một người hoàn toàn hết, đó là ông Brown. Ông Brown là một người Mỹ được trị ở tại Berlin do bác sĩ David Gurdish. Thì ông này đó dùng cái phương pháp trị, và tới giờ này cũng mấy năm vừa qua cũng chưa có ai còn hết như ông này. Đó là một cái mai. Nhưng người ta rất nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới về họ tranh nhau để tìm ra cái cách điều trị, là bởi vì con vi trùng này nó ác độc rồi, nó nằm, nó trị nó hết rồi thuốc, nhưng mà rốt cuộc rồi nó nằm đó, ít bữa nữa nó nhảy ra nó làm lợi mà nó khó hơn. Cũng như là cái thuốc ông Bill Gates ổng tặng mấy triệu tỷ bạc cho Phi Châu để chế thuốc rẻ hơn là bên Mỹ. Bên Mỹ thì cái cả trăm ngàn, còn bên Phi Châu chỉ có mấy chục bạc. Thành ra ông giúp cho bên đó tới 2 tỷ bạc để mà điều chế thuốc tại chỗ điều trị, thì nó thấy có giảm tốt, nhưng cuối cùng nó không cũng trở lại bệnh. Và đồng thời cái thuốc mà ông dùng đó là thuốc đó có bên Mỹ, nhưng mà người Mỹ xài không hết bệnh, mà đem qua Phi Châu thì hết bệnh. Thành ra cái vấn đề là nó còn tùy theo cái loài giống. Thì được hai khoa học gia, một là Pháp, tức là Luc Montagnier, tìm ra được năm 1983, nhưng mà cái ông Pháp, ông Mỹ, ông chế ra được, cũng ông tìm ra được mà năm 1984, nhưng mà ông giành được là bởi vì bên Mỹ nó tung lên. Thành ra lúc đó người ta coi như ông này là cái người tìm ra được bệnh S. Nhưng mà cuối cùng hai bên kiện nhau, 10 năm sau thì thằng Pháp thắng được làm giải Nobel. Nhưng bây giờ hiện giờ thì người ta đương chế ra được cái vaccine để điều trị. Mà cái vaccine đó cũng như nãy tôi nói, có người nó mai nó trị cái đứa nó hết. Và tới ngày này người ta cũng nói là chỉ có một mình ông Brown trên thế giới là người được trị hết bệnh F hoàn toàn.
Dạ, thật ra thì cũng là may mắn, hoặc là trong có gen của ổng có thể là có một đột biến gì đó mình chưa có tìm thấy.
Dạ, người ta đương tìm thử hai đứa sinh đôi, nhưng mà người ta cũng thấy nó cũng phèo nữa.
Hiện nay thì cái thời gian sống của những cái bệnh nhân này nó đã kéo dài hơn rồi, tức là khoảng 30-40 năm.
Có một người đương được sống bằng cách họ vừa mới bị được điều trị liên miên cho tới như là họ kéo dài đời sống được 50 năm. Thật ra cái vấn đề là điều trị, là vấn đề điều trị dẫn, điều trị và điều trị sớm, vừa bị trị liệt. Cho nên cái vấn đề là vấn đề phát hiện, phải thử máu, và đồng thời sau đó cũng phải thử máu, rồi cứ uống thuốc, trị thuốc hoài, tiếp tục hoài. Có nhiều người họ nhờ vậy mà họ kéo dài đời sống.
Dạ, vậy thì cái đặc tính của cái máu của người bị HIV có nghĩa là bạch cầu của họ ít hơn người bình thường phải không ạ?
Thì đương nhiên là họ là những người, là người, bởi vì họ thuộc về bệnh miễn nhiễm thì đương nhiên là cái bạch cầu của họ xuống, mà cái bạch cầu để có thể mình gọi là T cell, đó là cái bạch cầu nó có thể là nó chống lại bên ngoài này kia, nhưng mà cái đó nó bị rồi thì nó yếu rồi, nó không làm gì được hết, thì đương nhiên là vậy, là bệnh nó phải phát ra. Bệnh này nó nằm là nó gây ra là do nơi cái suy nhược của cái cơ chế miễn nhiễm của con người.
Xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã lắng nghe tạp chí Sức Khỏe Là Vàng trong tuần này, và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.